Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong đời sống gia đình, tương quan vợ chồng, sự rạn nứt hay đổ vỡ của vợ chồng trong gia đình có thể bắt nguồn từ những sự nghi ngờ nho nhỏ. Khi công việc thay đổi, bỗng người chồng thấy sao mà vợ mình đi làm về khuya vậy? Hồi xưa không có về khuya mà sao bây giờ cứ thường xuyên về khuya? Không biết là có quen anh nào hay có mối quan hệ nào khác nữa chăng? Và nghi ngờ. Ngược lại cũng vậy, các bà cũng đặt, nhất là các bà còn nhiều hơn nhiều, hay suy luận một cách cảm tính và nghi ngờ, sao bữa nay ông nhà mình khác khác vậy ta? Tự nhiên thấy bảnh tỏng hơn, ăn mặc thì tự nhiên trau chuốt hơn, để ý cái bỏ áo vô quần rồi mà còn ngó ra gương xem sao cái nó trau chuốt chưa, chải đầu thì kỹ hơn. Tự nhiên là nghi ngờ, chắc là có con nhà nhỏ nào đây. Bởi vì người ta nói rằng có ba điều không thể giấu được: một là sự nghèo nàn, hai là có tình cảm, tình yêu, và thứ ba là người say rượu. Đấy. Ba cái điều đó là cách nào cũng không thể nào giấu được hết. Ông này khác lạ vậy, chắc là có tình cảm gì đây rồi. Thế là nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ đó, nó chỉ dừng lại đó, hay là nó chỉ là động lực, là yếu tố để mà quan tâm tới hơn, để mà tìm hiểu ra sự thật, thì chưa đến nỗi nào. Chỉ khi nào sự nghi ngờ đó kết hợp với sự ghen tuông, ích kỷ, thì nó lúc này trở thành yếu tố làm cho vợ chồng không nói chuyện được với nhau. Nghi ngờ nhau thì không tin nhau, không tin nhau thì không nói chuyện với nhau, không bàn được với nhau, và cứ thế tiền anh xài, tiền tôi xài, rồi bắt đầu chuyện này chuyện kia xảy ra, vân vân. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, đó là dưới góc độ xã hội. Còn hôm nay để trở về với đức tin, hay mỗi người chúng ta, nếu mà đối diện với đức tin của mình, với đối diện với lối sống và giáo huấn của Chúa Giêsu, thì sự nghi ngờ hay là sự đặt vấn đề không phải là điều quan trọng. Giacôbê và Gioan đã từng hiểu lầm Chúa Giêsu để nói với mẹ mình xin cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của Chúa Giêsu. Phêrô cũng đã từng hiểu lầm thầy mình, cũng đã từng ngờ ngợ thầy mình, không được đâu thầy ơi, làm sao mà thầy để lên Jerusalem mà bị đánh đập, bị bắt bớ, bị vân vân này kia được. Tôma cũng đã từng nghi ngờ, tôi không đặt tay vào cạnh sườn thầy thì tôi không tin. Nhưng đối với Chúa Giêsu, chuyện đó không phải là điều quan trọng, bởi vì với thời gian, với lời giáo huấn và với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thì các ngài sẽ nhận ra được sự thật, ngài là chính Con Một Thiên Chúa đã sống lại. Điều mà Chúa Giêsu không muốn cho các môn đệ có, hay là điều mà đáng để mà đặt vấn đề ở nơi đây, đó là sự sợ hãi. Nếu mà cứ sống trong sợ hãi thì không làm được việc gì. Nếu mà vợ chồng nghi ngờ nhau một chút để rồi tìm hiểu, và khi biết ra được sự thật, à, người vợ đi làm về khuya là bởi vì kỳ này công việc nhiều hơn, hay là vừa mới được cất nhắc lên làm phó phòng trưởng phòng gì đó, trách nhiệm nặng hơn. À, mọi lần thì chỉ là nhân viên quèn, đến giờ một cái là tắt điện, tắt máy, đi về. Còn bây giờ thì phải đợi cho nhân viên mình về hết, kiểm tra lại cửa nẻo, kiểm tra cái niêm phong tủ tiền này kia vân vân, thì về trễ hơn chẳng hạn. Khi mà hiểu ra rồi thì quý mến hơn, trân trọng hơn, và có khi là thông cảm và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng nếu mà đã vợ chồng mà sợ hãi nhau, nghĩa là kinh tởm về cái thái độ này, kinh tởm về một cái biểu hiện kia, kinh tởm về một cái lối sống của người vợ hay người chồng thì lúc này mới là điều đáng sợ. Cho nên khi hiện ra với các môn đệ, lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các môn đệ: bình an cho anh em. Sao lại hoảng hốt như vậy? Sao lại sợ hãi như vậy? Và khi đón nhận được sự bình an thì anh chị em thấy một Phêrô hoảng hốt, sợ hãi, chối bỏ thầy 3 lần trong đêm thầy bị bắt, thì hôm nay lại trở thành người can đảm đứng giữa hội đường và nói rằng: đấng mà anh em đã kết tội, đấng mà anh em cùng với các bậc thủ lãnh của anh em đã giết chết trên thập giá thì nay đã sống lại, và chúng tôi là những người làm chứng về điều đó. Can đảm không? Nếu không có sự can đảm, nếu không vượt qua được sự sợ hãi, làm sao Phêrô nói được điều đó? Và bây giờ, thưa anh em đã giết chết đấng mà Chúa Thiên Chúa đã cho sống lại. Anh em đã muốn bóp chết nguồn sự sống, thì chính Chúa Thiên Chúa đã cho nguồn sự sống ấy trở nên mạnh mẽ. Thì giờ đây anh em phải sám hối. Vậy thưa quý bà và anh chị em, bước đầu tiên là loại bỏ sự sợ hãi, thì bước thứ hai là yêu mến và đón nhận. Nếu mình đã loại bỏ sự sợ hãi rồi, mình đã tin, mình đã chấp nhận, hay các môn đệ cũng vậy, đã loại bỏ sự sợ hãi rồi và thấy rằng thầy của mình đã đưa cho xem tay và chân, thấy thầy của mình đã cầm một khúc cá nướng để ăn trước mặt, thì tin rồi, thực sự thầy mình là Giêsu rồi, sống lại rồi, thì lúc này tràn ngập niềm vui và lòng yêu mến. Để rồi niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở nơi mỗi cá nhân, niềm vui ấy không phải chỉ ngồi đó mà ôm ấp mà hưởng thụ, nhưng đã trở thành người đi loan báo niềm vui ấy. Đấy mới là điều mà Chúa muốn chúng ta sống của ngày hôm nay. Anh em phải nhân danh Thầy, bắt đầu từ Jerusalem mà đi rao giảng cho mọi người được ơn tha tội. Thưa quý bà và anh chị em, chính tội lỗi của chúng ta đã giết chết Chúa Giêsu. Để rồi trên thập giá, Người đã chuốc lấy, gánh lấy tội của chúng ta. Thánh Gioan trong thư viết như thế này: Chúa Giêsu đã đền bù tội lỗi cho chúng ta, và không riêng gì cho chúng ta và cho toàn thế giới, nghĩa là cho cả những con người chưa biết Chúa. Chúa Giêsu đã đền tội cho chúng ta rồi, chúng ta chẳng làm được công trạng gì để đền bù tội lỗi cho chúng ta cả, mà chỉ cần sám hối. Như vậy ở đây lại phải hiểu sám hối theo một nghĩa khác nữa. Sám hối không phải là đấm ngực tội, con đã phạm tội này, con đã phạm tội kia, rồi quyết tâm không phạm tội đó nữa. Đó mới chỉ là bước đầu tiên. Mà nếu mà chỉ dừng lại ở hành vi đó, thì rồi việc sám hối chúng ta chỉ còn có thể là thêm được một mức độ mạnh mẽ hơn trong những tuần tĩnh tâm. Sắp xếp thời gian 3 ngày tới nhà thờ nghe cha giảng, rồi sau đó xếp hàng dài dài, lâu lâu một chút cũng được, trong mùa chay sắp sửa mừng Chúa sống lại, thôi thì ráng xếp hàng chờ, lãnh bí tích giao hòa, rồi nghe cha nói vài lời. Cha nói một lời đền tội, về nhà đọc 20 kinh kính mừng, làm một việc từ thiện bác ái. Thế là thôi thì cũng làm một việc từ thiện bác ái, rồi cũng tối nay về đọc 20 kinh kính mừng, thế là xong. Tới ngày phục sinh, xếp hàng cùng với bao nhiêu người lên rước lễ một cách hân hoan, tôi đây là người đạo đức rồi đây nè. Xong rồi đầu lại vào đấy. Như vậy sám hối nếu chỉ dừng lại ở việc đấm ngực, nghĩ về tội của chúng ta thì không đủ. Mà hôm nay lời Chúa nói chúng ta kêu gọi mọi người sám hối, Phao-lô cũng kêu gọi anh chị em phải sám hối, thì sám hối ở đây là loan báo tin mừng phục sinh. Cứ đi loan báo tin mừng phục sinh đi, cứ hân hoan với niềm vui vì mình là người được cứu độ, thì tức khắc lối sống của chúng ta sẽ tốt đẹp. Bởi vì lời chứng của chúng ta, lời rao giảng của chúng ta chỉ có hiệu nghiệm hay chỉ tác động vào được người khác với một lối sống tốt lành. Còn nói một đằng làm một nẻo thì đâu cũng vào đấy mà thôi. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lời Chúa kêu gọi chúng ta loại trừ những sự sợ hãi. Loại trừ những sự sợ hãi không phải chỉ những nỗi sợ hãi thường ngày, sợ hãi theo kiểu là thôi thì nghe heo siêu nạc thì sợ không dám ăn, nghe cá có chất nhiễm độc thì không dám mua, cuối cùng ngồi nhịn đói. Không phải. Cũng thế, trong đức tin, sự sợ hãi không phải là chỉ sợ tôi, chỉ sợ rằng là không đi lễ ngày Chúa Nhật thì phải đi xưng tội, chỉ sợ rằng là cứ phạm tội này phạm tội kia rồi sẽ chết, xuống hỏa ngục. Không phải sợ sợ hãi đó, mà là sám hối, mà là hân hoan với niềm vui phục sinh, để rồi dấn thân đi loan báo tin mừng. Đó mới là điều quan trọng. Và nếu không có các tông đồ, và các tông đồ đã chết rồi cách đây cả hơn 2000 năm, thì chắc chắn là sau khi các ngài loan báo xong, các ngài cũng đã chết rồi. Nhưng mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu con người khác cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi của đời sống hàng ngày, vượt qua nỗi sợ hãi của đời sống đức tin, để rồi cũng dấn thân loan báo tin mừng mà chúng ta hôm nay mới đón nhận được tin mừng phục sinh. Xin cho mỗi người chúng ta cũng tiếp nối công việc của các tông đồ là sống kết hợp với mầu nhiệm phục sinh của Chúa, xác tín rằng mình đã được Chúa Giêsu cứu độ rồi, tha thứ tội lỗi rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là gắn bó mật thiết với Chúa và loan báo tin mừng phục sinh. Thế là đủ để chúng ta đón nhận được vinh quang của Chúa trong ngày sau hết. Amen.